Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 8 Ban chỉ đạo các công trình dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải. Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn cách nhận biết, phân biệt hàng thật, hàng giả. Hamas đã thả tự do cho những con tin đầu tiên. Sau đây là nội dung chi tiết. Chủ trì và phát biểu sáng nay 25 tháng 11 tại phiên họp thứ 8 Ban chỉ đạo các công trình dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phiên họp nhằm nắm tình hình, chỉ đạo bảo đảm tiến độ triển khai các dự án, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, ra soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư thông thoáng không chỉ cho các dự án trong diện Ban chỉ đạo theo dõi, mà còn cho các công trình giao thông khác để triển khai trong thời gian tới.
Thủ tướng cho biết chính phủ sẽ tập trung phân cấp ủy quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi cho cấp dưới, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực. Theo Thủ tướng, thảo luận tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, nhiều đại biểu đã đề cập rất đúng vấn đề này. Trước đây khi chúng ta chưa có nhiều tuyến đường, đặc biệt chưa có các tuyến cao tốc, Bộ Giao thông Vận tải có thể trực tiếp quản lý, hình thành các hạt quản lý đường bộ. Song đến nay, chúng ta đã có nhiều tuyến đường hơn, tới hàng chục nghìn km thì phải đẩy mạnh phân cấp ủy quyền.
Mặt khác, Thủ tướng cho rằng sắp tới cần nghiên cứu sửa đổi quy định về nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, đầu tư xây dựng các công trình giao thông vận tải theo hướng ai làm tốt nhất thì giao làm. Vừa qua, Trung ương đã giao cho một số địa phương triển khai một số công trình giao thông và thực tiễn cho thấy địa phương đã làm rất tốt.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Từ đầu tháng 12 tới đây, sẽ bắt đầu khởi động các kỳ thi riêng tuyển sinh đại học năm 2024 tại một số cơ sở đào tạo. Ngày 3 tháng 12, thí sinh sẽ tham dự thi đợt thi đánh giá tư duy đầu tiên của Đại học Bách khoa Hà Nội. Đợt này, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến đón khoảng 5.600 thí sinh. Còn đối với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hai đợt thi đánh giá năng lực, dự kiến ngày 7 tháng 4 và ngày 2 tháng 6. Trong khi đó, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức thành 6 đợt, bắt đầu từ tháng 3 năm 2024 đến đầu tháng 6 năm 2024, quy mô dự kiến khoảng 75.000 lượt thí sinh.
3,5% học sinh trong độ tuổi từ 13 đến 15 sử dụng thuốc lá điện tử. Đây là kết quả điều tra tình hình sử dụng thuốc lá của học sinh nước ta vào năm 2022. Sau 3 năm, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh đã gia tăng một cách đáng kể. Trước đó năm 2019, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh từ 15 đến 17 tuổi tại nước ta là 2,6%. Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt tài liệu hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục cấp trung học phổ thông.
Kể từ ngày 1 tháng 12, theo thông tư mới sửa đổi của Bộ Xây dựng liên quan tới công tác an toàn phòng cháy chữa cháy của nhà và công trình, các chung cư mini sẽ không được phép để xe ở tầng có lối thoát nạn. Cũng theo thông tư mới này, các tòa nhà có chiều cao phòng cháy chữa cháy dưới 25m không được để xe cơ giới, không được bố trí kho hạng A, B, C tại tầng có lối thoát nạn ra ngoài nhà, trừ khi các khu vực này được ngăn cách theo các quy định.
Tại Hà Nội, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, trong tuần từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 11, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 2.476 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã. Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng gần 33.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 4 ca tử vong. Đáng lưu ý, ngoài hai tuyếp virus D1 và D2, kết quả giám sát mới đây cho thấy Hà Nội ghi nhận thêm tuyếp D3 gây bệnh sốt xuất huyết.
Delivery Hero, công ty mẹ của Beamin, đã quyết định rút khỏi thị trường Việt Nam từ ngày 8 tháng 12 tới đây. Nguyên nhân do tình hình kinh tế khó khăn trên toàn cầu cũng như sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường nước sở tại. Beamin gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019 khi thị trường giao đồ ăn đang sôi động với cuộc đua tranh giành thị phần của hàng loạt ứng dụng có tên tuổi. Dù vậy, sau nhiều năm hoạt động, Beamin vẫn đứng sau GrabFood và ShopeeFood về thị phần.
Tiếp tục chương trình là một số thông tin văn hóa xã hội đáng chú ý. Sáng nay tại Hải Phòng, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm và Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức meeting hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 và ngày Thế giới phòng chống AIDS mùng 1 tháng 12 với chủ đề Cộng đồng sáng tạo quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Năm 2023 đánh dấu mốc tròn 40 năm thế giới tìm ra virus HIV. Việt Nam đã trải qua 33 năm ứng phó với đại dịch HIV với gần 250.000 người nhiễm HIV. Đến nay, nước ta đã và đang từng bước khống chế, kiểm soát đại dịch, Nhưng những năm gần đây, xu hướng dịch có dấu hiệu thay đổi, dịch tăng nhanh trong nhóm trẻ tuổi từ 15 đến 29. Các trường hợp mới phát hiện chủ yếu thuộc nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, chiếm 80%.
Hôm nay tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai và Bộ Y tế đã phối hợp tổ chức buổi lễ meeting, chương trình truyền thông phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 trên thế giới. Tại Việt Nam có số người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trung bình và nặng đứng cao nhất trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Hưởng ứng ngày bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính toàn cầu năm nay, dự án phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản Bệnh viện Bạch Mai tổ chức sự kiện truyền thông với nhiều hoạt động, hội thảo khoa học, lễ meeting phát động chương trình hưởng ứng khám tư vấn miễn phí về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cho người dân có yếu tố nguy cơ.
Hưởng ứng ngày phòng chống hàng giả hàng nhái 29 tháng 11, Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức phòng trưng bày với chủ đề Hiểu hàng thật, tránh hàng giả tại số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Phòng trưng bày sẽ mở cửa đến hết ngày 30 tháng 11. Hơn 600 sản phẩm thuộc 9 lĩnh vực ngành hàng được trưng bày tại đây. Tổng cục Quản lý thị trường cũng trực tiếp hướng dẫn người tiêu dùng cách nhận biết, phân biệt hàng thật, hàng giả, đồng thời cung cấp các địa chỉ có thể mua các sản phẩm chính hãng tại Việt Nam.
Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm vừa tổ chức lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội, điểm chạm của những xúc cảm và công bố quyết định công nhận khu du lịch cấp thành phố khu vực Hồ Hoàn Kiếm, phụ cận và khu phố cổ Hà Nội. Lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội được tổ chức từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 năm 2023 là sự kiện thuộc chuỗi hoạt động định hướng phát triển sản phẩm du lịch đêm trên địa bàn thành phố. Trong tháng diễn ra các sự kiện thành phố sáng tạo nhằm phát huy lợi thế các dịch vụ ban đêm để phát triển sản phẩm du lịch đêm Hà Nội đa dạng, đặc sắc, góp phần gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch.
Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định xếp hạng di tích, bảo tàng trên địa bàn thành phố. Theo đó, có 7 trong số 17 bảo tàng tại Thành phố Hồ Chí Minh được xếp hạng. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có 17 bảo tàng, gồm 11 bảo tàng công lập với 7 bảo tàng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao quản lý và 6 bảo tàng thuộc sở hữu tư nhân. Đến nay đã có 4 bảo tàng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng loại 1 là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố, Bảo tàng Lịch sử Thành phố. Ngoài ra còn có 3 bảo tàng được xếp hạng 2.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh vừa công bố mô hình du lịch nông nghiệp ấp Cồn Ông tại xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải. Mô hình do Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn hỗ trợ tỉnh xây dựng trong 6 tháng qua. Ấp Cồn Ông có diện tích tự nhiên hơn 1.000 ha, toàn ấp có 444 hộ dân với hơn 1.900 nhân khẩu. Người dân địa phương chủ yếu sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp. Thông qua 9 hộ dân làm du lịch tại mô hình du lịch Cồn Ông, du khách được tham quan tìm hiểu đời sống văn hóa miền Duyên Hải Trà Vinh và những con người rất gần gũi, bình dị và hiếu khách, ẩm thực dân gian và sinh hoạt đời thường của người dân.
Bây giờ, mời quý thính giả đến với những tin tức quốc tế. Ngày 24 tháng 11, Hamas đã trả tự do cho 24 con tin, gồm 13 người Israel, 10 người Thái Lan và 1 người Philippines. Theo báo Jerusalem Post, việc trao trả con tin được thực hiện tại thành phố Khan Yunis ở phía nam dải Gaza. Hãng Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết, Hội chữ thập đỏ quốc tế đã tiếp nhận 24 con tin. Dù Hội chữ thập đỏ quốc tế không tham gia vào tiến trình đàm phán thỏa thuận trả tự do cho các con tin và tù nhân, nhưng đã tham gia hỗ trợ việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Trong tuyên bố cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoan nghênh việc thả tự do cho những con tin đầu tiên, đồng thời cam kết sẽ đưa về nhà tất cả những người còn bị Hamas giam giữ ở dải Gaza.
Ngày 24 tháng 11, Ngoại trưởng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng leo thang xung đột gần đây, đặc biệt tại bang San, miền Bắc Myanmar, khiến người dân thường, trong đó có cả người nước ngoài và công dân ASEAN phải lánh nạn. Ngoại trưởng các nước ASEAN đã hối thúc tất cả các bên kiềm chế tối đa và chấm dứt ngay lập tức mọi hình thức bạo lực, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ và đảm bảo an toàn cho mọi dân thường. Tuyên bố chung cũng kêu gọi chính quyền Myanmar và các bên liên quan hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp, đảm bảo hoạt động di chuyển nhanh chóng và an toàn để sơ tán các công dân nước ngoài đang bị mắc kẹt.
Italia đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm sản xuất, bán và nhập khẩu thịt nhân tạo, loại thịt được sản xuất bằng cách nuôi cấy tế bào động vật trong phòng thí nghiệm thay vì thông qua việc giết mổ động vật. Lệnh cấm này cũng bao gồm việc sử dụng các từ đề cập đến các sản phẩm thịt truyền thống như xúc xích Italia hay bít tết để tiếp thị các sản phẩm thay thế thịt làm từ thực vật. Quốc hội Italia đã thông qua lệnh cấm nói trên sau nhiều tháng tranh luận. những đối tượng vi phạm lệnh cấm có thể bị phạt lên tới gần 66.000 đô la Mỹ. Lệnh cấm của Italia được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia khác, trong đó có Đức và Tây Ban Nha, đang đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu để cải thiện quy trình sản xuất thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.
Ngày 24 tháng 11, tảng băng trôi lớn nhất thế giới đã tách rời khỏi Nam Cực và trên đà dịch chuyển lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ. Với diện tích gần 4.000 km2, tảng băng trôi ở Nam Cực có tên A23A có kích thước lớn gấp 3 lần thành phố New York của Mỹ. Khi tăng tốc, tảng băng khổng lồ này có thể trôi nhanh vào hải lưu vòng Nam Cực. Điều này đồng nghĩa với việc tảng băng sẽ hướng về phía Nam Đại Dương. Cơ quan khảo sát Nam Cực nhận định có khả năng A23A sẽ di chuyển đến đảo Nam Georgia, một đảo nằm ở Nam Đại Tây Dương, và điều này sẽ gây ra vấn đề rắc rối cho động vật hoang dã ở Nam Cực. Hàng triệu con hải cầu, chim cánh cụt và chim biển sinh sản trên đảo, cũng như tìm kiếm thức ăn ở vùng biển xung quanh sẽ bị ảnh hưởng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, đến cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La, mùa nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất là vào dịp cuối năm khi hoa mơ hoa mận nở rộ. Khác với mọi năm, hoa mận nở rộ vào cuối tháng 1 dương lịch. Năm nay nhiều vườn mận ở Mộc Châu nở sớm hơn trước 2 tháng và trở thành điểm đến lý tưởng để du khách tham quan và trải nghiệm.
Thời điểm này, các cánh rừng mận ở Mộc Châu đang bắt đầu ra hoa. Hoa mận trắng muốt ẩn hiện trong sương mờ, tạo nên khung cảnh trữ tình, nên thơ. Cuối thu đầu đông, khi mà không khí chưa quá lạnh thì đây chính là thời điểm lý tưởng để du khách có những bức ảnh đẹp với hoa mận trên cao nguyên xanh Mộc Châu. Chị Trần Ngọc Ánh, một du khách Hà Nội, chia sẻ cảm nhận khi lần đầu tiên đến với Mộc Châu.
Hôm nay thì là đầu tiên tôi đến Mộc Châu, với lại cái mùa hoa mận trái vụ này thì hoa mận cánh trắng này, dày đẹp, và một cái chuyến đi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ ở đây. Sẽ hẹn gặp Mộc Châu vào một ngày ngắn nhất nữa.
Để có thể ngắm hoa mận nở đẹp nhất, du khách có thể ghé thăm một số địa điểm như bản Phiên Cành, xã Tân Lập, tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông Trường, thung lũng Mu Náo, thị trấn Mộc Châu. Chị Dương Thị Thu Uyên, du khách Thái Nguyên, nói về ấn tượng của mình tại thung lũng mận Nà Ca, một điểm trồng mận hậu rộng hơn 100 hecta tại Mộc Châu.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến Mộc Châu. Tôi được biết đến Mộc Châu qua các kênh Facebook, TikTok, và tôi rất là thích luôn. Và tôi thấy là hôm nay được đến chứng kiến tận mắt, tôi thấy là rất là đẹp, đẹp cực kỳ, đẹp hơn cả ở trên mạng xã hội. Tôi rất là cảm thấy là không khí trong lành và rất là dễ chịu ạ.
Hoa mận nở sớm không chỉ tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách trải nghiệm khám phá, mà còn hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu nhập cao từ vụ mận trái mùa cho những hộ trồng mận trên cao nguyên Mộc Châu.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.